Thưa hôm qua, Vũ và tôi có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Chúng tôi học chung với nhau cái cuốn sách Sống Theo Đúng Đúng Mục Đích. Thì cảm ơn Chúa, Vũ năm nay mới 19 tuổi, gần 20 tuổi, nhưng mà em có được cái tấm lòng mà nhất là năm này, bắt đầu năm này có được cái sự gần gũi, rất là muốn gần gũi Chúa. Em đọc cái cuốn sách này, chúng tôi cùng học chung với nhau, thì em thấy hay quá, thấy thú vị quá, đến nỗi mà em cùng học chung với Tony, em của em nữa. Và một cái chương, cái ngày thứ 4 của 40 ngày trong cái cuốn sách Sống Theo Đúng Đúng Mục Đích này nói về chúng ta được tạo dựng cho cõi trường cửu, chứ không phải chỉ sống ở trên thế gian này vài chục năm là xong. Thì Vũ rất là thích thú. Vũ sau khi học chung với Tony xong cái phần ngày thứ 4 rồi, thì Vũ nói, Vũ, I can't wait to go to heaven and see Jesus. Muốn đi lên thiên đàng liền để gặp Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lên được đó hay không là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta có thật sự chuẩn bị chu đáo cho cái cõi trường cửu đó hay là không. Nếu chúng ta chỉ chú tâm tập trung vào những cái gì vật chất trên đời này, mình cứ đeo đuổi những cái điều đó, tiền bạc, danh vọng, quyền thế, vân vân, rồi chúng ta đeo đuổi làm thế nào để cho cái thân xác này nó tốt đẹp, nó khỏe mạnh, nó ngon lành, mà chúng ta không có đeo đuổi chú tâm những gì nó thuộc về đời sống tâm linh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa có sẵn sàng để gặp Chúa gì cả. Và có thể nói chúng ta cũng không thể nào được đến thiên đàng của Chúa được nếu bây giờ chúng ta chưa có chuẩn bị đời sống của chúng ta. Nếu cái chú tâm, cái tấm lòng của chúng ta không có hướng về những gì mà Chúa muốn chúng ta hướng cho cái cõi trường cửu, thì thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều bất hạnh vô cùng mà chúng ta không biết. Câu chuyện anh Lâm vừa đọc cho chúng ta, tuần trước chúng ta học về một người bị quỷ ám rất là khủng khiếp, rất là dữ tợn, không có ai trị được người này cả, kiềng xích còng người này là người này bứt đứt hết tất cả, không ai trị được người này cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, Ngài giải phóng được người này, ma quỷ ra khỏi người này, đã vô cùng, người này trở nên ngon lành, tỉnh táo, mặc đồ đàng hoàng, trước đó thì trần truồng chạy giống như là một con súc vật như vậy, nhưng mà bây giờ được tỉnh táo, được bình an, được một người trở nên giống như là mọi sự rất là tốt đẹp. Thì chuyện gì xảy ra? Những người ở đó khi mà quỷ ra khỏi cái người này rồi thì nó nhập vô những con heo, và những con heo nó đã bay phóng xuống dưới nước và nó chết hết. Những người làng xóm ở đây lẽ ra họ phải mừng mừng vô cùng vì một người không ai trị được mà Chúa Giêsu đã giải phóng người này, ban cho cái sự tự do mọi bề, người này trở nên một đời sống tâm linh ngon lành mà họ không có care gì, họ không có quan tâm gì cả, họ chỉ nghĩ đến mấy con heo bị chết chìm mà thôi. Và cuối cùng họ đuổi Chúa Giêsu, mời Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của họ, ra khỏi cái làng họ đang sống. Đối với Đức Chúa Giêsu, một linh hồn, cái phần tâm linh nó quý giá hơn tất cả những cái con heo ở trên đời này. Chúng ta thì sao? Chúng ta có tập trung, có chú tâm về đời sống tâm linh không? Hay là mỗi ngày chúng ta cứ lo mấy cái chuyện mà rồi khi rời khỏi đời này, chúng ta không có đem theo được cái gì cả. Ngay cả cái sức khỏe mình nữa. ngay cả những cái giải trí của chúng ta nữa. Ồ, tôi thấy cái này hay, tôi đi coi cái game này, mình bỏ đi cái thời gian không được được nuôi nắng, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Chủ nhật không có là cái căn nào, không có cái ký lô nào trong đời sống mình cả. Bữa nào rảnh thì mình đi nhà thờ, còn không thì thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải tập trung vào cái cõi trường cửu, nơi mà chúng ta sẽ có mặt ở đó. Thường thường nói về cõi trường cửu thì sao? Tới mấy cái đám tang thì chúng ta mới nghĩ về cõi trường cửu, phải không? Ồ, chết rồi sẽ đi về đâu? Phải không? Nhưng mà thật sự ngay cả trong đám tang đi nữa, người ta cũng nghĩ rất là hời hợt về cõi trường cửu. Rồi sau đó mọi sự trở thành vật chất trở lại, không có còn chú tâm gì đến cõi trường cửu cả. Sư Rick Warren, ổng nói trong cái cuốn Sống Theo Đúng Mục Đích như thế này, trong trang số 39, về những người không có chuẩn bị cho cõi trường cửu, không có chú tâm trong cõi trường cửu, cho cõi trường cửu, không có đặt cái cõi trường cửu là cái trọng tâm sống của họ trong cuộc đời. Một sư Rick Warren nói như thế này: chỉ có kẻ ngu dại mới sống trong đời mà không chuẩn bị cho mình những gì sẽ bảo đảm xảy ra trong tương lai. Bạn cần suy nghĩ nhiều hơn về cõi trường cửu, chứ không phải ít hơn về cõi trường cửu. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta, để chúng ta làm cái gì thì làm, chúng ta cần phải tập trung vào đời sống rất là ngắn ngủi, thưa quý ông bà anh chị em. Chỉ cần một cái tai nạn xe cộ là mình biến mất như hơi nước. Rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Và chúng tôi có nói chuyện, Vũ và tôi có nói chuyện, trường cửu có nghĩa là gì? Eternity, what is it? Tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng coi một cái clip nói về cõi trường cửu. Mục sư Francis Chan, một mục sư rất là nổi tiếng, không những ở nước Mỹ này mà thôi, nhưng mà của thế giới nữa. Ông nói về cái cõi trường cửu như thế này. Một mục sư mà Hội đồng Tây Bắc Hoa Kỳ của chúng ta mời, nhưng mà ổng hai năm, tới năm 2018, ổng đã book hết trơn rồi, không có mời được. Và đây, ông giải thích cho chúng ta về cái cõi trường cửu và chúng ta phải sống như thế này, như thế nào. Xin mời anh Hiền. Chúa xin mở đèn giùm. Cõi trường cửu, quý ông bà anh chị em chuẩn bị chưa? Hay là mình chỉ lo một khúc chút xíu này thôi? Một cái sợi dây nó vô tận, không bao giờ chấm dứt, là cái đời sống trường cửu mà mình có trên đời này và vĩnh viễn. Trong lúc đó, 100 năm trên đời này chỉ là một cỡ chừng 2-3 inch của cõi trường cửu mà thôi. Mà chúng ta cứ lo cái này. Ô, làm sao để tôi được nhiều tiền? Làm sao để tôi về hưu có đầy đủ? Ô, tôi phải và hưởng thụ chứ, phải lo cho cái chuyện này, lo cái chuyện kia. Rồi cõi trường cửu không có để ý đến gì cả. Cẩn thận thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái lời giả dối lớn, thành công nhất của ma quỷ trên không những người ngoài đời kia là đã đành rồi, không biết Chúa thì họ theo cái sự hướng điều khiển của ma quỷ rồi. Nhưng mà rất tiếc, những người con của Chúa cũng bị dính vào trong cái bẫy này. Ma quỷ rất là thành công, rất là thành công. Nó làm cho chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì của thế gian này mà thôi. Vật chất, của cải, danh vọng, tiền tài, chỉ có thế thôi. Rồi xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta biết được cái mưu trước rất là khủng khiếp của ma quỷ và chúng ta tránh được. Để rồi chúng ta tập trung vào những gì mà nó còn đến đời đời. Khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta không có hối hận. Chúng ta tiếp tục cái câu chuyện chúng ta chấm dứt tuần vừa rồi. Đó là gì? Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu gặp cái người bị quỷ ám này. Một người mà nếu mà mình nhìn thấy nó, người này rất là khủng khiếp. Không ai trị được người này. Tối ngày người này ở trong mồ mả mà thôi, không biết ăn được cái gì nữa. Thì chắc là nhìn cái người này, tôi thấy, tôi tưởng tượng không có gì gọi là khủng khiếp bằng. Người này lấy đá, Kinh Thánh nói, đập vào cái thân thể của mình, chắc là rướm máu, rồi có những cái ghẻ chóc, không có được lành, dơ bẩn đủ thứ hết. Mà không những vậy thôi, người này bị quỷ ám nữa. Quý vị có cơ hội gặp những người quỷ ám, quý vị sẽ biết. Tôi có gặp được mấy lần, nhìn thấy rất là ghê tởm. Vậy mà Chúa yêu cái người không đáng để được yêu. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta dành cho nhau. Mình yêu những người yêu mình, không, cái đó không có đáng để nói gì cả. Mình yêu được cái người, mình thương được cái người không đáng thương, cái đó mới có được cái giá trị trong cõi trường cửu mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy Chúa yêu cái người không đáng để yêu. Chúa hy sinh, sẵn sàng vượt bão tố để qua bên bờ biển bên kia giải cứu được cái người không đáng để được yêu. Và chúng ta thấy lời của Chúa phần sau, thấy được người này bởi quyền năng của Chúa đã giải cứu, giải phóng được người này khỏi cái gông cùng của ma quỷ, và cuộc đời của người này được biến đổi hoàn toàn. Tạ Chúa. Mác đoạn 5 câu 8, Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng là cái người bị quỷ ám, hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Câu số 13, các tà ma ra khỏi người đó. Cảm ơn Chúa. Cái mà con người không thể nào giải quyết được, họ lấy cùm, họ lấy xác, họ làm đủ thứ hết, người này bức bung ra hết. Thì Chúa đến, quyền năng của Chúa, Ngài đến, Ngài giải phóng, giải thoát, Ngài, ngay cả ma quỷ, nó cũng phải thuận phục Chúa. Quyền năng của Chúa trên ma quỷ. Cái mà người không ai có thể kiềm chế được cả, không ai có thể đuổi quỷ được cả, thì Chúa đã làm điều đó. Có một cái câu mà tôi, hai câu mà tôi rất là thích ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, thấy rất là tuyệt vời, là câu số 6 và câu số 7. Là Chúa nói như thế này: người thấy Đức Chúa Giêsu ở đàng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao. Chúng ta nhớ đây là ma quỷ nói nha. Ma quỷ đang ở trong người này. Ma quỷ nói Chúa Giêsu, xưng nhận Chúa Giêsu là ai, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài là Thượng Đế, Con Đức Chúa Trời. Ngài là Thượng Đế, đây là cái danh hiệu của Thượng Đế. Ma quỷ biết Chúa Giêsu là Thượng Đế. Ma quỷ không những biết Chúa Giêsu mà Thượng Đế mà là Thượng Đế mà thôi, nhưng mà ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19 nói: ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Wow. Thấy đấy, đấng cao cả Chúa Giêsu. Ma quỷ tin Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đây là điều mà nhất là các bạn trẻ đi học ở đại học, ngay cả trung học cũng có chuyện này xảy ra rồi. Có nhiều thầy cô tìm cách đàn áp các bạn, nói rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Các bạn có thể lên website, lên YouTube, sẽ có nhiều người rất là hùng hổ rồi: Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Nói xin lỗi, ngay cả những đạo giáo, có một số đạo giáo cũng nói rằng Đức Chúa Giêsu là không phải là Đức Chúa Trời. Jehovah Witness, chứng nhân Jehovah, những người mà hay tới gõ cửa nhà quý vị đó, cầm cái sách cặp táp màu đen đen đi, thường thường đi hai người đó, tới họ nói Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, mà ngay chỗ này chúng ta thấy ngay cả ma quỷ biết Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nó tin Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Vậy mà những người thầy cô, những người dạy ở trường đại học rồi, nói Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Không phải là Đức Chúa Trời. Không những vậy thôi, nhưng mà câu số 7 phần B, tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi, đừng có làm, trong cái nguyên văn có nghĩa là đừng có hình phạt tôi. Có nghĩa là sao? Ngay cả ma quỷ nó cũng tin có cái Ngài Chúa trừng phạt. Cái Ngài tận thế đó, cái Ngài mà xét xử trước mặt cả nhân loại, cái Ngài đó đó. Again, trở lại trường học của các bạn, nhiều thầy cô cũng không tin là có cái Ngài tận thế, hay là cái Ngài mà Thượng Đế sẽ xét xử tất cả mọi loài, và ai tin nhận Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, không có bị sự đoán xét. Ai không tin Chúa Giêsu dựa trên lời của Chúa, bảo đảm phải bị đoán xét. Ma quỷ tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta là ai? Các thầy cô đó là ai mà dám cả gan nói rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời? Các thầy cô đó là ai? Tôi là ai mà dám nói rằng sẽ không có cái Ngài phán xét? Ma quỷ nó chỉ thua Đức Chúa Trời thôi, nó không thua ai cả, mà nó tin rằng có cái Ngài phán xét. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để nhất là những bạn gặp những bạn bè của mình về cái trí thức mà mình học ở nơi đại học á, nên nhớ điều này. Ma quỷ nó tin Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nó còn sợ Chúa nữa. Cho nên gặp những thầy cô đó, mình không cần phải nói dài dòng, nhưng mà mình biết là mình không cần phải theo những cái tư tưởng của họ, bởi vì đó là những tư tưởng sai lạc mà thôi. Và ở đây chúng ta thấy ma quỷ nó biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán xét mọi loài, và Ngài có quyền năng, quyền thế trên chính nó. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một Thượng Đế vô cùng tuyệt vời, có một đấng chúng ta tin, đấng đó đấng sống. Không những vậy thôi, nhưng mà Ngài làm được tất cả mọi sự. Câu hỏi được đặt ra ở đây là trong đời sống của quý vị đó, có điều gì nó đang kềm chế, nó đang thống trị quý vị không? Nếu quý vị là con của Đức Chúa Trời, quý vị cần nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng, Ngài có thể bẻ xiềng tất cả những cái gông cùng của ma quỷ trong cuộc đời của mình. Và Ngài là đấng giải quyết tất cả những điều mà con người không thể nào giải quyết trong cuộc đời của quý vị. Làm thế nào để mình nhận được cái điều đó? Hãy làm như người đàn ông này. Thì gặp Chúa Giêsu thì sao? Ông có một nan đề rất là lớn, lớn vô cùng, không ai giải quyết được hết. Tôi không biết vì vô tình ngẫu nhiên hay là bởi vì quyền năng vô biên của Chúa, cho nên ma quỷ nó không có chạy thoát khỏi được Chúa. Kinh Thánh nói sao? Người này thấy Chúa thì chạy đến Chúa. Không những đến Chúa mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói sao? Câu số 6, người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài. Quý ông bạn chị, muốn Chúa giải quyết những cái nan đề trong đời sống của mình, những cái gì mà mình con người bó tay đó, hãy chạy đến Chúa. Sắp mình xuống trước mặt Chúa nói lên điều gì? Mình toan thờ Chúa thứ nhất. Thứ hai, nói đến cái sự khiêm nhường của mình trước mặt Chúa. Một người sắp mình trước mặt, ngay cả hiện tại bây giờ cũng vậy, nói đến cái sự khiêm nhường của người đó. Ở đây nói người này đến sắp mình trước mặt Chúa, tôn thờ Chúa, hoàn toàn khiêm nhường trước mặt Chúa. Những cái nan đề trong đời sống của mình, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là Chúa không có quyền năng trên ma quỷ hay là trên bất cứ điều gì. Cái nan đề chính là chính mình vẫn còn kiêu ngạo. Mình vẫn còn nghĩ rằng tôi là cái này, tôi là cái kia, người khác phải lắng nghe tôi là cái này, cái nọ. Mình không khiêm nhường đủ, cho nên cái nan đề trong đời sống của mình, nó sẽ tiếp tục dài cho tới khi nào mình quỳ mập trước mặt Chúa, nói rằng lại Chúa, con là con số không khổng lồ. Ngoài Chúa ra, không bởi sự thương xót của Chúa, con chẳng là gì cả. Ở đây, hãy có cái tâm tình giống như người này, chạy đến Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, nài xin Chúa cho tới khi nào Chúa bày tỏ, Chúa đói thương đến mình. Chúng ta thấy người này khi gặp Chúa rồi, cuộc đời của người này hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ nơi chúng ta. Không phải chạy tới người này, chạy tới người kia đòi xin sự giải quyết. Nhưng mà hãy chạy đến Chúa Giêsu với một tấm lòng hoàn toàn đầu phục, khiêm nhường trước mặt Chúa. Kết quả như thế nào, thưa quý ông bà, trên câu số 15. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Khi người này đã trở lại xảy đến, vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám, đang ngồi mặc áo quần, trí không bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Wow, tạ Chúa vô cùng. Chúa cứu được cái người mà không ai có thể cứu được. Tệ nhất đi nữa, Chúa cũng cứu được. Có hai cái điều mà chúng ta có thể áp dụng được ở đây. Thứ nhất là không có ai trên đời này, không có ai trên đời này mà quá khó đối với Chúa cả. Tôi đi làm chứng về Chúa cho người này người nọ, và có những lúc con cái Chúa nó làm chứng cho ai chứ làm chứng cho ông nó, nhà tôi hay là bà tôi hay là người bà con của tôi không thể nào tin Chúa được đâu, ổng cứng lắm, ổng khó lắm. Thưa quý ông bà anh chị, không có cái trường hợp nào đối với Chúa gọi là khó cả. Chúa có quyền ngay cả trên ma quỷ nữa. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng bao giờ nhìn cái trường hợp nào đó mà mình nói rằng không được. Khi chúng ta nhìn cái trường hợp đó chúng ta nói không được, chúng ta đang sỉ nhục Chúa của chúng ta. Chúa của chúng ta, Ngài là đấng quyền năng vô biên. Đến nỗi mà gì? Ma quỷ nó cũng phải quỳ mọp trước mặt Chúa nữa. Nó phải quỳ lại trước mặt Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Jeremy đoạn 32 câu 27. Này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Cả với Chúa, có sự gì khó quá cho ta chăng? Nothing. Không có gì, sự gì cả. Cái điểm, cho nên khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho một người nào đó, họ có những cái đời sống nào mà mình thấy như là bó tay, hãy đến với Chúa với lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Chúa sẽ giải quyết vấn đề khi chúng ta hết lòng với Chúa trong bất cứ cái người nào khó đến đâu đi nữa. Cái điểm thứ hai đó là bất cứ điều gì nó đang kềm chế, nó đang điều khiển cuộc đời của quý vị, bất cứ điều đó là điều gì mà mình thấy sao mà kẹt cứng nó ra không được, lo lắng, sợ hãi, những cái tội lỗi nào đó mình dứt khoát mà sao thấy mình muốn dứt khoát nhưng mà thấy sao mà nó càng ngày có vẻ nó trói mình lại. Thưa quý ông bà chị em, không có cái điều gì kềm chế chúng ta mà Chúa không có thể giải cứu chúng ta được bất cứ điều đó là gì. Tạ ơn Chúa. Quý vị đang có điều gì? Thầm kín có thể không ai biết hết. Nhưng mà mình cố gắng để mình thoát ra khỏi. Mình biết rằng mình không thể nào sống một đời sống như vậy mà phước hạnh được. Những cái tội lỗi nào đó bị gọi addicted to it. Mình bị ghiền, mình bị nghiện cái đó rồi. Trong danh Đức Chúa Giê-xu, yes, Chúa giải cứu một cách rất là tuyệt vời. Và sau khi Chúa giải cứu rồi, chuyện gì xảy ra cho người này, thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 19, người này muốn ở gần Chúa Giê-xu. Không muốn ở với Chúa thôi. Không có gì quý bà và quý ông bà anh chị em. Đúng là một người khôn ngoan, phải không? Đúng là Chúa ban cho ổng cái sự khôn ngoan trở lại rất là tuyệt vời. Ổng được giải cứu. Ổng nói, Chúa ơi, như thế nào? Câu số số 19. Ổng nói, nhưng Đức Chúa, ổng đòi theo Chúa. Rồi, nhưng mà Chúa nói sao? Không được. Không được câu. Hãy về nhà người. Hãy về. Lúc Ngài đưa bước vào thuyền, người xin ở lại với Ngài. Cái người bị quỷ ám được giải cứu rồi, xin ở với Chúa. Yes, cầu chỉ muốn ở với Chúa thôi. Tạ ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đấy. Chúa, cuộc đời của con muốn ở với Chúa bao nhiêu? Hay là ngày Chủ nhật con chỉ muốn ở với Chúa 3 tiếng đồng hồ, rồi những ngày khác con ở đâu đâu? Không có thời gian để mình nói ở đây, nhưng mà tôi tin chắc là người này có bà con, có thể có vợ, có con, mình không biết được, phải không? Nhưng mà giả sử, quý vị ông bà anh chị em thử tưởng tượng thôi. Người này có vợ, có con, bây giờ về tới nhà, gõ cửa cốc cốc cốc, mặc đồ đàng hoàng trở lại, trí tuệ đồ rất là bình tĩnh trở lại. Wow, không có gì là quý bằng, phải không quý ông bà anh chị em? Mấy đứa con chạy ra, ba! Sao mà ba tuyệt vời quá vậy? Vợ bay ra, ôm cho, wow! Anh sao mà được đổ mới? Không thể nào tưởng tượng. Wow, gia đình, những người là bà con làng xóm gặp lại anh này sau khi được giải cứu. Wow, không có gì tuyệt vời. Đó là điều mà Chúa là muốn làm trên mỗi một chúng ta. Và khi người này tới nói với Chúa Giê-xu, muốn ở với Chúa, Chúa nói sao? Câu số số 19, nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng hãy về nhà ngươi, nơi bạn hưởng ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao để mà Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Wow. Câu số 20. Vậy người đi đồn trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Trời, giống như chúng ta thấy không? Đức Chúa Trời chứ không phải là thường. Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Người này không những về nhà báo nói cho những người ở nhà mình biết những gì Chúa đã làm, nhưng mà người này đi đâu nói nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Đi tới 10 thành để nói. Cái chữ Decapolis là dịch trại trại từ cái tiếng Hy Lạp là Decapolis. Polis là city, là thành phố. Deca là 10. Decapolis là 10 thành phố, chứ không phải là chỉ nói trong gia đình của mình, bà con của mình mà thôi. Hay là nói cách khác hơn, cách đây những người chung quanh, những người làng xóm, những người biết cái lừng danh của anh này là một người khủng khiếp, một người điên khùng, một người quỷ ám. Nhưng mà bây giờ họ biết được anh này là một mục sư. Tạ ơn Chúa. Đó là điều mà Chúa làm rất là kỳ diệu khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên trong đời sống của quý ông bà anh chị em, có ai hoặc là có nan đề gì mà quý ông bà anh chị em thấy như là bế tắc, như là không thể nào thay đổi, giải quyết được không? Nên nhớ, không có điều gì, bất cứ điều gì, bất cứ ai mà khó đối với Chúa cả. Chúa của chúng ta, Ngài chuyên môn những điều bế tắc của cuộc đời. Những gì bế tắc trong cuộc đời là sự khởi đầu của Chúa. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta thấy được cái chân lý này. Và cái kết quả của người này là như thế nào? Người này đến với Chúa Giêsu, người này muốn ở gần Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói hãy đến báo cho người khác. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải làm. Hãy báo cho người khác biết Chúa đã làm gì cho chúng ta. Trong cái lớp trường Chủ nhật của người lớn của chúng tôi hôm nay nói về cái ơn lành, cái sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta hơn cả tuyệt vời. Hãy chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa, tình yêu của Chúa cho người khác, để họ được sự cứu rỗi giống như mình, cho mình không có im lặng. Và không những nói cho những người thân thương của mình mà thôi, nhưng mà nói đến tất cả những người khác nữa. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta có cái tinh thần đó. Amen, thưa quý ông bà anh chị em. Amen. Thì kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.